Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ hai, ngày 4 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình một nghiên cứu nói năm 2100 đồng bằng sông Cửu Long sẽ ngập hoàn toàn trong nước. Việt Nam muốn có một nền điện ảnh như Hollywood. Kế đến là bình luận của nhà báo Trân Văn nhan đề Lấy mở quốc gia, rãng dân lành. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Gần như toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam, một khu vực giúp nuôi sống khoảng 200 triệu người, sẽ chìm dưới nước đến năm 2100 với tốc độ diễn biến hiện thời, một nghiên cứu mới dự đoán. Vùng đồng bằng này, nơi sinh cư của gần 18 triệu người và sản xuất một nửa sản lượng lương thực của Việt Nam, đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo tiềm tàng, phần lớn là do việc khai thác nước ngầm quá mức đang khiến đất sụt lún trong khi mực nước biển đồng thời đang dâng lên, nghiên cứu nhận thấy. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Utrecht ở Hà Lan đã tạo ra một mô hình số rộng khắp toàn vùng đồng bằng để theo dõi tác động của việc khai thác nước ngầm trong 25 năm qua và sử dụng nó làm cơ sở cho các dự đoán trong tương lai. Khi kết hợp với tốc độ gia tăng của mực nước biển do biến đổi khí hậu, họ nhận thấy rằng dù có hành động gì được thực hiện đi chăng nữa, vùng đồng bằng trũng thấp rộng lớn sẽ bị mất, mặc dù những thay đổi trong việc sử dụng đất có thể cứu vãn một số khu vực khác. Nghiên cứu đưa ra kết luận. Kết quả cho thấy khi khai thác nước ngầm được cho phép tăng liên tục như trong những thập niên qua, sụt lún do khai thác có thể nhấn chìm gần như toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long.
Philip Minderhau, một nhà nghiên cứu các hệ thống dưới mặt đất và nước ngầm tại Đại học Utrecht và là người đứng đầu nghiên cứu này cho biết khai thác nước ngầm là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong một loạt các yếu tố khiến đồng bằng bị sụt lún trung bình khoảng 1cm mỗi năm. Đồng bằng sẽ chứng kiến rất nhiều thay đổi trong những thập niên tới, ông nói. Việc Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường vào năm 1986 đã kéo theo việc khai thác nước ngầm ồ ạt từ mức nước gần như bằng không 30 năm trước cho tới 2,5 triệu lít hiện đang bị rút khỏi tầng nước ngầm của đồng bằng mỗi ngày. Ông giải thích nước mất đi làm giảm áp lực trong cấu trúc địa chất bên dưới khiến đồng bằng lún xuống. Tất nhiên người dân sống ở đồng bằng có thể phát triển được trong nhiều thập niên qua, một phần là do họ có nguồn nước ngầm này như là một nguồn nước ngọt miễn phí, ông nói. Đó sẽ là một thách thức lớn bởi vì hoặc là bạn tăng tốc sự sụt lún hoặc là bạn không có gì để uống và tưới cho hoa màu của mình. Ông nói mực nước biển đồng thời đang tăng với tốc độ khoảng 3mm đến 4mm mỗi năm. Trọng lượng của những cấu trúc nhân tạo xây trên đồng bằng, dòng chảy trầm tích từ thượng nguồn suy giảm và độ nén tự nhiên cũng là những yếu tố góp phần làm mất đất đồng bằng, ông nói. Nhưng khai thác nước ngầm là nguyên nhân duy nhất mà con người thực sự có thể thay đổi một cách tích cực. Nâng nhà và đường xá được thực hiện khéo léo hơn để ứng phó với vấn đề này, song tác động của nó đối với nông nghiệp là không thể tránh khỏi và nghiêm trọng, ông nói thêm. Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới và 95% sản lượng đó được sản xuất ở đồng bằng sông Cửu Long, nơi cũng chiếm 60% lượng cá xuất khẩu của cả nước.
Bùi Chi Bỉu, cố vấn của Chính phủ Việt Nam về sản xuất lúa gạo và là cựu Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam cho biết tác động kinh tế của việc mất đất vẫn chưa rõ ràng. Ông nói, chúng tôi lo lắng về tương lai, tài nguyên nước ngọt, nó có nghĩa là nguồn nước tự nhiên đến từ sông Mekong vào mùa khô là không ổn. Năm 2016, Việt Nam thiệt hại hơn 1,6 tỷ đô la do lũ lụt và hạn hán, hủy hoại ít nhất 300 triệu tấn gạo ở vùng đồng bằng, ông nói. Chi nhánh của sông Mekong bồi đắp phù sa cho vùng đất màu mỡ và phì nhiêu này khi chúng đổ ra biển khắp một khu vực có diện tích khoảng 40.000 km2. Chi nhánh đó giờ chỉ còn 7, ông Bỉu nói, nhưng trong tương lai có thể chúng tôi còn 4 hoặc 5, tôi không biết. Mất đi lượng trầm tích được bổ sung tự nhiên là một yếu tố hệ trọng khác góp phần làm đồng bằng sụt lún. Các đập trên thượng nguồn sông Mekong có chiều dài hơn 4.000 km bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng ở Trung Quốc rồi chảy qua Lào và Campuchia trước khi tuôn qua vùng đồng bằng đã dẫn tới việc mất đi khoảng 40% dòng chảy trầm tích, ông nói. Một nghiên cứu năm 2018 của Ủy ban sông Mekong cho thấy 97% dòng chảy trầm tích đến đồng bằng sẽ bị mất đến năm 2040 nếu tất cả các con đập dự định xây trên sông Mekong và các phụ lưu của nó được xúc tiến. Ông Biểu nói các biện pháp chính sách ứng phó với nhiều thế lực làm xói mòn đồng bằng có thể bao gồm đê và cửa xả nước đang được soạn thảo.
Phạm Văn Hùng, Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Nam, người đóng góp vào nghiên cứu này, nói một số hạn chế đối với việc khai thác nước ngầm đã được chính phủ ban hành hồi gần đây. Hàng chục triệu tấn cát đang được khai thác hàng năm từ sông Mekong, bao gồm cả ở đồng bằng sông Cửu Long, và việc này càng làm vấn đề trầm trọng hơn. Mark Goychoit, chuyên gia đặc trách về nước thuộc chương trình tiểu vùng sông Mekong mở rộng của WWF, nói tất cả các thế lực này đã tác động đến trạng thái cân bằng động vốn bổ sung cho vùng đồng bằng này một cách tự nhiên. Điều rõ ràng là tất cả các thế lực đó đều đang góp phần đưa tới một vấn đề, ông nói. Đồng bằng sụt lún là một vấn đề rất lớn.
Gọi là Bollywood được không? Nền điện ảnh của Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, với sự bùng nổ các rạp hát trên khắp cả nước và nhiều nhà làm phim tham gia vào thị trường này, cùng với sự chú ý toàn cầu nhờ bộ phim bom tấn công Đảo Đầu Lâu được quay ở Việt Nam và ra mắt năm ngoái. Khi tìm kiếm từ khóa phim Việt Nam trên mạng Internet thì hầu hết các kết quả không phải là phim do người Việt Nam làm mà là các siêu phẩm điện ảnh của Hollywood về chiến tranh Việt Nam như Apocalypse Now, Lời Sấm Truyền, Full Metal Jacket, Áo Giáp Sắt và Born on the 4th of July, sinh ngày 4 tháng 7. Nhiều bộ phim được quay tại Hoa Kỳ và tất cả đều là những câu chuyện về người Mỹ với các nhân vật Việt Nam rải rác làm nền. Đây là một cái gai đối với những người muốn Việt Nam có vị trí riêng trong thế giới điện ảnh. Điều đó đang bắt đầu diễn ra. Ngô Thanh Vân, nghệ sĩ được biết tiếng trong làng điện ảnh quốc tế với vai diễn trong Ngọa Hổ Tàng Long, nay đã trở thành đạo diễn. Bộ phim mới nhất của Cô Ba Sài Gòn đã chính thức được chọn đại diện cho Việt Nam tham dự giải Oscar năm tới trong hạng mục phim nói tiếng nước ngoài. Làm phim ở Việt Nam đã là một công việc mạo hiểm rồi, không phải với riêng tôi. Thanh Vân, người cũng đóng một vai phụ trong bộ phim bom tấn của Hollywood, Chiến tranh giữa các vì sao, Jedi cuối cùng, nói với Trinh, nhưng chính vì khó, mình muốn dồn hết tâm sức làm cho bằng được. Niềm đam mê phim ảnh của cả người làm phim lẫn khán giả Việt Nam đang ngày càng tăng. Chuỗi rạp chiếu phim trong nước CGV báo cáo lợi nhuận tăng 30% trong năm 2017 so với năm trước. Dù chỉ là một công ty, nhưng CGV kiểm soát gần một nửa số rạp chiếu phim ở quốc gia Đông Nam Á này. Các nhà phê bình gọi đó là độc quyền, nhưng điều đó cũng có nghĩa là sự tăng trưởng của nó phản ánh sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh nói chung. Bên cạnh CGV, thuộc sở hữu của tập đoàn CJ Group của Hàn Quốc, còn có nhiều cụm rạp khác bao gồm PhD, Galaxy, Skyline, CineStar, Cinebox, Lotte và một số công ty khác kinh doanh phim ảnh ở Việt Nam. Các rạp chiếu phim đang đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong một nền kinh tế mở với mức tăng trưởng 7% mỗi năm. Nhu cầu tăng cao này đã thu hút những dịch vụ phim trực tuyến như Netflix và iFlix, đối thủ cạnh tranh của Netflix, đến Việt Nam. Khi một quốc gia phát triển, nhu cầu phát triển đi kèm theo là giải trí. Vì vậy, điều quan trọng là nắm bắt được nhu cầu này. Công ty tư vấn đầu tư Investa viết trong một bài phân tích về ngành công nghiệp điện ảnh. Ở Việt Nam, nhiều rạp chiếu phim lớn đã bắt đầu phát triển và dòng vốn đầu tư chảy vào lĩnh vực này ngày càng tăng. Sự phát triển của điện ảnh Việt Nam diễn ra cùng lúc với sự góp mặt ngày càng nhiều của các nghệ sĩ người Việt ở hải ngoại trong các bộ phim nước ngoài. Bộ phim được yêu thích của Netflix, To All Boys I Loved Before, Những Chàng Trai Năm Ấy, có sự góp mặt của một ngôi sao người Mỹ gốc Việt sinh ra ở thị trấn Cần Thơ, đồng bằng sông Cửu Long. Trong Downsizing, Thu Nhỏ, Matt Damon là bạn diễn của Hồng Châu, người nói tiếng Anh với ngữ điệu đặc Việt nhưng lại giành được một đề cử Quả Cầu Vàng. Và một số người trong cộng đồng Việt Kiều đó đang trở về quê hương. Các diễn viên đạo diễn và sản xuất và biên tập phim người Mỹ gốc Việt đã trở lại Việt Nam hoặc tái định cư ở đây trong những năm gần đây. Nổi tiếng nhất là anh em Johnny Chí và Charlie Nguyễn. Các nhà làm phim đến từ Pháp, cựu thực dân ở Việt Nam, cũng đã rời tới Việt Nam, chẳng hạn như một cặp đôi người Pháp gốc Việt, họ đã thành lập một xưởng phim hoạt hình tại thành phố Hồ Chí Minh. Xem phim Việt Nam là một trong những cách thư giãn vui và hiệu quả để thể hiện lòng yêu nước Việt, nghệ sĩ Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho biết trên trang Facebook của cô. Nếu bạn ủng hộ phim Việt Nam, các bộ phim sẽ thu được lợi nhuận và các nhà đầu tư sẽ đầu tư nhiều tiền hơn. Cô nói thêm rằng Việt Nam có rất nhiều địa danh tuyệt đẹp mà một người quay phim phải mơ tới. Kong Skull Island, đảo đầu lâu là một ví dụ điển hình. Phần mới nhất của loạt phim về con đười ươi khổng lồ được quay ở Việt Nam, trong đó có những cảnh quay các dải núi đá vôi trên vùng biển xanh của Vịnh Hạ Long, một di sản thế giới của UNESCO. Bộ phim cũng là một biểu tượng cho thấy sự thay đổi của Việt Nam. Mặc dù nó được lấy bối cảnh trong chiến tranh Việt Nam, nhưng Công đã không bị xem như là một bi kịch cuộc chiến mà được khen ngợi vì những thứ khác, gồm trận chiến hấp dẫn với Công, màn trình diễn của Samuel Lee Jackson và Brie Larson, và phong cảnh hùng vĩ. Việt Nam vui mừng được phô diễn phong cảnh đó thay vì chỉ được dùng như một bối cảnh chiến trường khác. Các bộ phim tiếng Việt đã đến được nhiều nơi trên thế giới, từ Xích Lô cho đến Áo Lụa Hà Đông. Người dân Việt hy vọng đó chỉ là khởi đầu của một ngành công nghiệp phát triển. Chúng tôi biết rằng phim Việt Nam chưa bằng với các nước láng giềng bởi vì chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn mở cửa, Kỳ Duyên cho biết. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không bắt kịp hoặc thậm chí vượt qua họ. Ấn Độ có Bollywood, Nigeria có Nollywood. Có thể sẽ đến lúc Việt Nam có Vollywood.
Lấy mở quốc gia, ráng dân lành là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trân Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Cuối tuần trước, bà Dương Thị Bạch Diệp, giám đốc công ty Diệp Bạch Dương bị tống giam cùng với ba viên chức, một đang là phó giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Nam Trang, hai là Nguyễn Thành Rung, cựu giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã nghỉ hưu, và ba là Vi Nhật Tảo, cựu giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu tính cả ông Nguyễn Thành Tài, cựu phó chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh đã bị tống giam trước đó, thì trong vụ án mà bà Diệp bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có ít nhất 4 viên chức đã tiếp tay cho bà Diệp biến công thự dành cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố Hồ Chí Minh thành tài sản của công ty Dương Bạch Dương, tạo điều kiện cho công ty Dương Bạch Dương lấy công thự vừa kể vay thêm tiền. Và giờ đây thiếu Agribank khoảng 4.000 tỷ đồng, chưa kể hàng trăm tỷ tiền thuế chưa thanh toán. Đầu tuần này, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu xét xử vụ án Trần Việt Tân, Thượng tướng cựu Thứ trưởng Công an, Bùi Văn Thành, Trung tướng cựu Thứ trưởng Công an, cùng bị cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, và Phan Hữu Tuấn, Trung tướng cựu Tổng cục trưởng Tình báo Bộ Công an, Nguyễn Hữu Bách, đại tá cục phó một cục của Tổng cục Tình báo Bộ Công an bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cả 4 người đã tham gia vào việc tuyển dụng Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, làm sĩ quan tình báo, lấy danh nghĩa công vụ, đề nghị hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương bán rẻ hoặc cho Vũ Nhôm thuê với giá rẻ hàng loạt công thự, công thổ ở Đà Nẵng, Sài Gòn, gây thiệt hại ít nhất là 1.537 tỷ đồng.
Bà Diệp và Vũ Nhôm có một điểm chung, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và chỉ trong một thời gian ngắn trở thành giàu có tới mức nước đổ đổ vách. Sự giàu có ấy của cả hai đều dựa trên việc được thuê, được mua các công thự, công thổ với giá rẻ như bèo và song hành với biệt đãi của hệ thống công quyền. Cả hai còn được hệ thống ngân hàng dành cho đủ thứ ưu đãi nên hết sức dễ dàng trong việc kiếm bạc tỷ. Cực giàu nên cả hai rất ngông, tìm đủ cách để khẳng định đẳng cấp của mình. Mạng xã hội và hệ thống truyền thông chính thức đã nói nhiều về sự ngông cuồng của Vũ Nhôm, nhưng bà Diệp đầu kém. Đặt làm riêng một chiếc Rolls-Royce Phantom, tổng chi phí lên tới 2,3 triệu Mỹ Kim, rồi bỏ tiền xây cho công an Bình Định 2 sân tennis để chiếc xe đó có thể mang tấm biển độc nhất vô nhị 77L7777. Cũng giống như Vũ Nhôm, ngoài việc chơi ngông, bà Diệp luôn tỏ ra hào phóng với các người khác. Nếu Vũ Nhôm được tán tụng hết lời vì rộng rãi với thân hữu láng giềng, kể cả bạn bè thuở còn hàng vi, những người thất cơ lỡ vận, thì bà Diệp nổi tiếng vì chỉ trong một thời gian ngắn góp tới 3 tỷ đồng cho các chương trình từ thiện của báo Công an Nhân dân. Bỏ ra 13 tỷ mua bức tranh Văn Miếu Văn hóa Việt trong cuộc đấu giá do Quỹ Vì Người Nghèo tổ chức. Báo Công an Nhân dân, một trong những cơ quan truyền thông từng không tiếc lời ca tụng bà Diệp, còn quảng bá rộng rãi ý tưởng mà tờ báo này cho là rất độc đáo của bà Diệp, dành 200 tỷ để lập quỹ làm giải thưởng thường niên tặng cho những bao công đích thực của hệ thống tư pháp Việt Nam. Giá trị mỗi phần thưởng hàng năm có thể sẽ lên tới cả triệu Mỹ Kim.
Mãi đến bây giờ khi vô số công sản, tức cả động sản lẫn bất động sản đã đổi chủ, chuyển thẳng từ sở hữu toàn dân vào tài khoản một số cá nhân, các viên chức hữu trách ở Việt Nam mới thừa nhận đa số cá nhân mà trước nay hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam vẫn suýt xoa, trầm trồ về sự giàu có, không bút nào tả xiết mà vua đã biết mặt, chúa đã biết tên, chính là nhờ những bất hợp lý trong chính sách khai thác, sử dụng công sản công thổ. Tháng 10 năm ngoái, khi công khố đã thường xuyên rơi vào tình trạng cạn kiệt, thu ít, chi nhiều, phải liên tục vay để vừa trả nợ vừa cầm cự, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội đề cập đến công khai, đến đấu giá công sản, công thổ, ngăn chặn thất thoát tài nguyên, nguồn lực quốc gia. Trung tuần tháng này, các chuyên gia nhiều ngành tiếp tục thở than về chính sách đất đai đang tiếp tục làm nội lực quốc gia thất tán, bất công và bất ổn xã hội gia tăng, chỉ có một số rất nhỏ trở thành giàu siêu tốc. Với hệ thống chính trị như trước nay, tiếp tục thực hiện quy hoạch nhân sự, tước bỏ quyền lựa chọn đại diện cho mình của các công dân, giành giữ đặc quyền sắp đặt một số cá nhân lãnh đạo cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền. Với hệ thống công quyền vẫn xem sự tách bạch giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp, nhằm hạn chế lạm quyền là luận điệu âm mưu của thế lực thù địch phản động gây nguy hại cho sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì làm sao ngăn chặn để không có thêm những Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành, Phan Hữu Tuấn, Nguyễn Hữu Bách, Nguyễn Thành Tài, Trần Nam Trang, Nguyễn Thành Room mới?
Có một điểm đáng ngạc nhiên là trước khối tài sản ngày càng kết xù, phình ra trong một thời gian rất ngắn của một số cá nhân, đa số người Việt chỉ bày tỏ sự thán phục, ngưỡng mộ mức độ sang, giàu của những cá nhân phá hết kỷ lục này tới kỷ lục khác. Không ít người còn thấy tự hào vì chỗ mình cư trú trở thành nơi được ví von là đáng sống, chứ không nhận ra rằng những công trình kia, dự án nọ hủy hoại biển, rừng, đầu độc môi trường. Không nhận thấy rằng chính mình đang phải trực tiếp trả giá qua ngập lụt, kẹt xe, không gian sống ngày càng đông ngột ngạt, hậu quả thiên tai ngày càng tàn khốc. Chẳng có bao nhiêu người thấy rằng sở dĩ một số cá nhân có thể gây ngỡ ngàng vì tổng giá trị tài sản của họ tăng nhanh và lớn khác thường vì chúng kết tinh từ nước mắt, mồ hôi, sức lực, thậm chí tạm ứng trước tương lai của cả một dân tộc. Trung tuần tháng này, qua tờ Tuổi Trẻ, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vingroup, xuất đầu lộ diện với hàng loạt tuyên bố, chẳng hạn, văn hóa riêng của Vingroup là yêu nước, kỷ luật, văn minh, đồng thời bày tỏ tham vọng sẽ buộc thế giới phải biết về một Việt Nam trí tuệ đẳng cấp. Cũng trung tuần tháng này, tờ The Guardian, một tờ báo ở Anh, đăng Redefine the Skyline, How Ho Chi Minh City is Erasing the Heritage. Mà Zin, một tờ báo điện tử tại Việt Nam, biên dịch lại rồi giới thiệu với tựa Báo Anh tiếc nuối những di sản và bản sắc đang mất dần của thành phố Hồ Chí Minh. Trong phóng sự vừa kể, The Guardian mô tả Vingroup như một gã khổng lồ, vô tâm song thừa quyền lực nên có thể dễ dàng hủy diệt cả di sản lẫn bản sắc của nơi từng được xem như là hòn ngọc Viễn Đông. Đó là một kiểu yêu nước, một kiểu văn minh.
Rất nhiều người biết sự hủy diệt mà Vingroup đã và cũng như đang thực hiện không chỉ tẩy sạch hồn cốt của Sài Gòn mà còn triệt tiêu nguồn lực tiềm ẩn trong tương quan giữa bảo tồn với phát triển. Tại sao những dự án công trình của Vingroup có thể mọc lên tại những vị trí tốt nhất trên khắp Việt Nam, bất kể cách thức thủ đắc hết sức bất thường, chưa kể rất nhiều dự án công trình gây nguy hại ở đủ mọi khía cạnh, ví dụ như đe dọa sinh hoạt đô thị, như dự án cao ốc của Vingroup ở trung tâm triển lãm Giảng Võ Hà Nội. Ví dụ như biến đổi dòng chảy có thể dẫn tới sạt lở cả một khu vực, như dự án Central Park tại Vinhomes Tân Cảng, Sài Gòn. Nhưng không ai có thể can gián, thậm chí hệ thống truyền thông chính thức còn biên tập lại phát biểu của Thủ tướng Việt Nam khi phát biểu đó không có lợi cho Vingroup. Đó là một kiểu trí tuệ đẳng cấp mà thế giới có thể mục kích. Ngoài đất còn có đủ loại tài nguyên, nguồn lực khác của quốc gia đã bị biến thành mỡ, vỗ béo vô số viên chức từ trung ương đến địa phương, giúp một số cá nhân ghi tên vào danh sách những người giàu nhất ở cả Việt Nam lẫn trên thế giới. Mỡ đó đã dán hàng trăm triệu người rúng gió vì bị thu hồi đất, vì chính sách an sinh eo uột, vì thuế càng ngày càng nặng, phí càng ngày càng đa dạng, vì môi trường sống bị ô nhiễm, vì kinh tế bất ổn, vì xã hội bất an, tương lai bất định. Còn kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các loại tài nguyên, nguồn lực quốc gia còn là mỡ và dân chúng may mắn không bị gián trực tiếp thì cũng bị gián gián tiếp. So với thiên hạ, sự khác biệt nếu có nằm ở chỗ, tâm trạng nhiều người bị gián vẫn tràn ngập sự cảm kích, ngưỡng mộ. Thảm hơn cả vẫn là tự hào.
Blog của nhà báo Trân Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 63 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are pass the buck and get away with.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là pass the buck và get away with.
Mason Construction Company, MCC, has been in operation for about 10 years. It has built numerous hotel buildings, custom-designed homes, and apartment complexes. For quite a few years, the company made considerable profits. 2 years ago, it lost some important contracts. The president of the company, Mr. John Brown, was evidently very concerned. He knows very well that he has to get the company back on track, otherwise it would fail.
Công ty xây cất Mason làm việc từ 10 năm nay. Công ty đã xây nhiều buildings, khách sạn, nhà xây theo ý khách và các khu căn phố. Trong nhiều năm, công ty thu thập khá nhiều lời. Hai năm nay, công ty mất mấy khế ước xây cất. Ông chủ tịch công ty John Brown rõ ràng lo lắng. Ông biết là ông phải gây dựng lại công ty, nếu không sẽ thất bại. Mike, is your Uncle Mel still working for Mason Construction Company? He's happy there, isn't he? Mike, chú của anh Mel, vẫn làm việc ở công ty xây cất Mason, phải không? Ông vừa lòng ở đó chứ?
Uncle Mel is old-fashioned. He only wants a stable job.
Mike nói, chú Mel có tính cách cổ điển. Ông chỉ muốn một việc làm vững chãi. I know he's not aggressive. He's not ambitious either. So long as the company keeps him for a long time and his boss leaves him alone with his work, then he's happy. Tôi biết là ông không năng nổ, không có hoài bão nhiều. Chỉ cần công ty giữ ông lâu năm và sếp của ông để ông tự làm việc mình, thế là ông vui.
So true. However, he's a bit concerned now.
Mike nói, đúng vậy. Tuy nhiên, ông bây giờ hơi lo. I noticed that when I saw him last month at our family gathering. Tôi để ý thấy vậy khi tôi gặp ông tháng trước trong buổi họp mặt gia đình.
He knows that the company is having some problems. He said other employees were worried too.
Mike nói, ông biết là công ty đang có vấn đề. Ông nói các nhân viên khác cũng lo lắm. What happened? It was doing so well. Uncle Mel collected a sizable bonus last year. Có chuyện gì thế? Công ty đang phát đạt mà. Năm ngoái, chú Mel lãnh một số tiền thưởng khá lớn.
Yes, the company lost 2 contracts. Without work, it will have to reduce the workforce. Many employees will lose their jobs.
Mike nói, đúng, công ty mất 2 khế ước. Không có việc thì họ phải hạ số nhân viên, nhiều người sẽ mất việc. Why did that happen? The president and vice president are very smart people, aren't they? Tại sao việc xảy ra như vậy? Cả ông tổng giám đốc và phó giám đốc đều là những người tài giỏi, phải không?
True, but they are passing the buck.
Mike nói, đúng, nhưng bây giờ họ đang passing the buck. Pass the buck? What does that mean? Pass the buck? Thành ngữ đó nghĩa là gì?
pass, P-A-S-S, the buck, B-U-C-K, means blame someone else. Make him responsible for a problem.
Mike nói, pass, P-A-S-S, the buck, B-U-C-K, nghĩa là đổ lỗi cho người khác, đổ trách nhiệm cho người khi có vấn đề. So the president, Mr. Brown, is passing the buck. He blames the vice president, Mr. Lawson. Vậy là ông tổng giám đốc Brown đổ lỗi cho người khác. Ông kết tội ông phó Lawson.
In my opinion, Mr. Brown should not pass the buck. He's the head man. He should admit he's responsible for this misstep.
Mike nói, theo ý tôi, ông Brown không nên trốn tội. Ông là người cầm đầu. Ông phải nhận. Ông phải chịu trách nhiệm về bước vấp này. Wow, you're tough, my friend. I have to be careful. If I make a wrong move, I should not pass the buck, but admit it and try to correct the situation, right? Oh, anh cứng rắn quá anh bạn tôi ơi. Tôi phải cẩn thận. Nếu tôi làm gì sai, tôi không được đổ lỗi cho người khác, mà nhận lỗi rồi cố sửa chữa, phải không?
Of course. Let's say you went into an antique shop and accidentally broke a vase.
Mike nói, dĩ nhiên, ví dụ, cô vào tiệm đồ cổ và bất ngờ làm vỡ cái bình cổ. No, no, that won't happen. I'm always careful. Không, không, sẽ không có chuyện đó. Tôi luôn luôn cẩn thận.
Well, accidents happen to all. Back to my example. If you break a vase, you can't tell the owner that you broke it because I was in your way.
Mike nói, ồ, tai nạn bất ngờ xảy ra cho tất cả. Nếu cô đánh vỡ cái bình, cô không thể nói với ông chủ là tại tôi làm vướng lối cô. Yes, I know. I should be responsible for my action. I can't get away with what I do wrong. Có, tôi hiểu. Tôi phải chịu trách nhiệm việc tôi làm. Tôi không thể get away với lỗi của tôi.
Wow! So you know the idiom, get away with something.
Mike nói, à, vậy cô biết thành ngữ, get away with something. Yes, get, G-E-T, away, A-W-A-Y, with, W-I-T-H, means escape from something, succeed in avoiding punishment for something. Dạ, get, G-E-T, away, A-W-A-Y, with, W-I-T-H, có nghĩa là thoát được việc gì, thành công trong việc tránh bị trừng phạt về việc gì.
Right. If you break the vase, you can't get away with it. You have to pay for it.
Mike nói, đúng đó. Nếu cô đánh vỡ cái bình, cô không thể thoát. Cô phải trả tiền cái bình. Okay. But I hope that won't happen. Okay. Nhưng tôi hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Pass the buck, nghĩa là đổ lỗi cho người khác. Và get away with, nghĩa là tránh khỏi bị trừng phạt. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.